và bắt đầu đọc nghe phẩm thứ hai. Như tôi đã nói ngày hôm qua, phẩm thứ nhất là phẩm tựa. Trong cái phẩm tựa này chỉ có mấy cái điểm mà cần á, là Đức Phật ngày nhằm ngày rằm, ngày tuyên bố rằng Đức Cơ Đại Giác Thế Tôn thất nhập Niết Bàn, tất cả chúng nếu có tội nghi thì nên đến hỏi vân vân. Thì bây giờ đây thì trong đó quý vị chỉ có đọc thì hiểu, không có gì khó lắm. Tới cái phần phẩm thứ hai này thì mới vô nói về cái ý nghĩa thường tụ của Đại Niết Bàn. Bây giờ đọc hai phẩm đó.
Phẩm cùng là
ngày trước hết là ngày cùng đà đi đến Phật để mà cầu xin Phật thương xót nhận những hành cúng dường của ngài. Thì kế đó ngài cùng đà mới bạch Đức Phật về cái sự nghèo cùng đói khổ không ai cứu giúp của ngài, và mong nhờ Đức Phật thương xót và cứu giúp. Đây ngài nói thế này: bạch Thế Tôn, nếu như có người nghèo cùng đến xứ xa lạ lo sức làm ruộng, đặng câu cày giỏi ruộng đất mà tốt màu bằng phẳng sạch cỏ, chỉ còn chờ trời mưa câu giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân và miệng, ruộng tốt bằng phẳng dụ cho trí huệ, sạch cỏ dụ cho trừ sạch từ não. Bạch Thế Tôn, nay đây con đã có câu giỏi ruộng tốt sạch cỏ, chỉ còn trông chờ trận mưa pháp cam lồ của Như Lai. Cũng như vậy, cái nghèo cùng khốn khổ của ngài Thuần Đà nó có khác hơn cái nghèo cùng khốn khổ của những người bây giờ tham hay không? Thành thử ra ngài nghèo cùng khốn khổ là ngài chưa được cái trận mưa pháp để cho các cái giống bồ đề nó nảy mầm đâm cọt, chứ không phải là nghèo cùng món ăn thích uống đói rách như mình bây giờ. Nhưng mà không phải ngài chưa có tinh nhân sẵn mà muốn cầu cái quả, vì ngài đã có tinh nhân, nghĩa là đã có trí tuệ. Trí tuệ là ví dụ cho gì? Ruộng tốt là dụ cho bằng ruộng tốt bằng phẳng là dụ cho trí tuệ nè, sạch cỏ là dụ cho từ sạch phiền não, còn câu giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân của miệng, là nơi thân nơi miệng đã thanh tịnh lại có trí huệ và đã sạch phiền não, chỉ cần có một cảnh mưa pháp của Phật thì ngài liền phát cho bồ đề, tức là nảy mọc bồ đề chứ không có gì hết. Đó là một sự chờ đợi Đức Phật ngài mưa cho cảnh mưa pháp để cho cái mầm bồ đề nó nảy lên. Vì vậy cho nên cái chỗ nghèo cùng khốn khổ của ngài là nghèo cùng chưa phát được cái mầm bồ đề, chưa có nảy được cái trời được của bồ đề thôi, chứ không phải nghèo cùng như chúng ta. Vậy yêu cầu Đức Phật thương xót ngài như thương xót La Hầu La, tức là bình đẳng thương ngài như thương con ngài vậy. Bây giờ cái Đức Phật ngài trả lời thì đại ý ngài trả lời rằng ngài sẵn sàng giúp cho ông được nảy cái mầm pháp, mưa pháp xuống cho ruộng thanh tâm ông được mọc cái mầm pháp, và ông muốn cầu cái gì cũng được như ý, nào là thọ mạng, cắt lợi, an lạc, vô ngại, định tài, rồi cái gì ông cầu cũng được như ý. Và Đức Phật nói thêm rằng cái lần cúng dường cuối cùng này, cái công đức nó ngang bằng cái lần cúng dường của vị mà cúng trong lúc ngài tóc ngộ đạo. Thì như vậy cái cúng dường cuối cùng là khi sắp Niết Bàn, và cúng dường ban đầu khi sắp thành Phật, hai cái lần cúng dường đó công đức như nhau. Thì ở đây ông Thường Đà ông không chịu. Tại sao ông không chịu? Như ông cho rằng khi mà lần cúng dường đầu á, lúc đó Phật chưa thành Phật, cho nên cái gì? Cái quả báo nó không bằng. Bây giờ làm chúng vừa này là lần thành Phật rồi, viên mãn rồi, thì quả báo phải cao hơn chứ. Cho nên ngài mới nói vì vị thọ ý trước là vẫn chưa đặt tiền não, vẫn chưa đặt tiền não cho nên chưa thành Phật, chưa chứng những cái chủng trí, cũng chưa có thể làm chúng sanh đầy đủ thiếu ba la mật, thì như vậy chưa đủ ba điều kiện đó. Còn vị thọ phía sau là một những cái chủng trí nè, đã đặt tiền não nè, có thể làm cho khắp chúng sanh đầy đủ thiếu ba la mật, thì như vậy những người chúng đường sau có thiếu hơn chứ. Thì ra nghe là phải là một pháp, cái cần như vậy nên từ Phật nói sao nghe vậy thấy dám cãi đâu, phải đâu không bao giờ dám theo hủy kiến gì hết, còn các ngài không được, Phật nói như vậy mà con hiểu khác. Cho nên giật những cái hiểu mà có lý chứ, phải không? Vì hồi trước Phật chưa thành Phật thì cứ lúc đó thì biết là con chưa tập tiền não, mà chưa thành Phật thì chưa được chứng cái chủng trí, mà chưa thành Phật thì nó không có dạy, nó muốn chứng cho nó mật. Cho nên nó là như vậy thì cái cúng kéo từ thôn cúng ta, đó là một đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là nói về thân, vị thọ phía trước còn là chúng sanh, vị thọ phía sau là bậc trời trong các trời trước nên có thành Phật rồi, vị thọ phía trước là thân tạp thể, thân tiền não, thân vô thường, cuối cùng vị thọ phía sau là thân chúng sanh, thân tiền não là pháp thân trên thường vô cùng. Đó, sao lại cho rằng hai chuyện cúng kiếu quả báo đồng với nhau? Đó, từ như vậy cứ vừa thấy đây là mở màn để rồi đi tới pháp thân. Với cái nhìn của Bồ Tát không nhìn Phật ở cái trên trên cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà nhìn Phật bằng cái thân kim cang bất hoại, nhìn Phật là cái pháp thân chân thường đó. Như vậy cho nên khi mà cúng Phật nhóm vào cái pháp thân trên thường mà cúng, nhóm vào thân chuyên cao mà cúng, chứ không phải nhóm vào cái thân vô thường. Thì như vậy hai quan niệm khác, quan niệm của người hạng thấp thì thấy Phật có 32 tướng tốt như dân, còn tham mộ mình tu, đó là cái tham mộ của phàm phu của vị thừa. Còn cái tham mộ của Bồ Tát là thấy cái pháp thân Phật bất thanh bất diệt mà tu, thành ra đó là khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đây là mở đầu để nói cái bản ứng của cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Vị thọ phía trước chưa đầy đủ đàm ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật, tức là chưa đầy đủ lục độ, chỉ có nhục nhãn chưa có huệ nhãn, nhẫn đến Phật nhãn, không có đủ lục độ nè, không có đủ ngũ nhãn. Và vị phía sau, thọ phía sau thì đã được đầy đủ sáu ba la mật, nhẫn đến Phật nhãn thêm đầy đủ ngũ nhãn, sao lại hai sáu là bằng nó được? Đó. Vị thọ phía trước cho ăn xong nuốt vào bụng tiêu quá, đặng sốc còn, đặng sức khỏe xinh đẹp an vui vô ngại điện. Vị thọ phía sau chẳng ăn chẳng tiêu, không năm tự quả, tức là tiện cho pháp thân. Sao lại cho rằng hai chuyện cúng khí được quả báo đồng nhau? Thì như vậy tất nhiên hai cái quả báo phải có sai biệt, trước là cái quả báo của phàm, sau là cái quả báo của thánh, làm sao mà đồng được? Đó là ý ngài Thùng Đà nêu lên. Giờ thấy Đức Phật Tá đọc tiếp. Đây quý vị thấy rõ ràng Đức Phật xác nhận, Đức Phật xác nhận cách nào? Như Lai đã từ vô lượng vô biên vô số kiếp không có những thân ăn uống, thân phiền não, thân sao cùng, mà là thân chân thường, thân chuyên can là pháp thân. Thì như vậy thân của Phật ở kinh này nói không phải là cái thân mà do tứ đại giả hợp, đây là chỉ thân pháp thân, pháp thân mà chỉ cho Phật tánh, cái bất sanh bất diệt cho nên gọi là chân thường, bất sanh bất diệt cho nên còn mãi như cái chuyên can, tính chất không gì phá được. Thùng Đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực, tiền não cuối cùng นะฮะแล้วแม้ว่ามันขั้นก็หนักเดี๋ยวประทับคือก็ขั้นบรรยาละขั้นตับเธอขั้นเสียงหนาวขั้นกุ้งกงลึกเบาฟ้าขอดอันอุ้มดอยหยับคิ้วกลางตาโมยดอยอันคิ้วว้าความเหลี่ยมให้ประทับตอนนั้นบอกทำดาวชิ้นหวาเหล่าอยู่ชิ้นละเท่าเดียวประทับเราไม่ชิ้นเดียวเท่าเสริมชิ้นหนังชิ้นเยอะมีหลายมันมีลอยน้อยหายสีคุ้มทิ้งเดือดหวาเล้าดำเงาหนาถูกหมอกเบนยาคุ้มปัดรอยปัดแบบเดือดปัดซ้ำกับหมอกเบนยาคุ้มปัดรอยปัดเดือดยึดมาถูกหายตาเนาะหมอกตาคุ้มรอยปัดเดือดเงาตาคุ้มรอยปัดเดือดหวาถูกตาเดือดเงาเดือดหวาหายตาคุ้มคำรอยเงาดำดำหวาเล้าคุ้มคำแค่đó là cái giai đoạn thứ nhất nói nhân và quả. Giai đoạn thứ hai lúc thành đạo Bồ Tát phá hoại bốn ma, nên là thứ ba cũng phá hoại bốn ma, nên Như Lai nói hai quả báo không phải khác. Từ lúc Bồ Tát thành đạo phá hoại bốn ma, bốn ma là gì? Đó, thì cả các loài nào, loài ma nào là tử ma, thiên ma, vân vân. Còn ở đây, phá hoại bốn ma là ma nào? Ai biết khi nhập Niết Bàn, Đức Phật phá hoại bốn ma ma nào? Ma sắc, tức là đất, nước, gió, lửa, tứ đại nó quại ra đó. Thì tứ đại coi như là bốn ma, bốn ma nó làm cho mình phải khổ sở đó. Tự dân tất nhập với hoàng, tức là tứ đại giả đời là phá hoại bốn ma. Thành nên khi kia phá hoại bốn ma khác, mà khi này phá hoại bốn ma khác, nhưng cũng đều là phá hoại bốn ma. Cho nên Như Lai nói hai quả báo không sai khác. Đó là cái thứ hai, cái trước là nhân phật tánh và quả niết bàn không thay thế. Cái thứ hai là bốn ma, nào là tử ma, thiên ma, phiền não ma, vân vân. Thì còn với cái ma tứ đại nó cũng như vậy, cho nên hai cái quả báo cũng không thay thế. Lúc trước Võ Bồ Tát chẳng rộng giảng diễn 12 bộ kinh, nhưng đã phân đạt rồi, Na nhập Niết Bàn chọn vì chúng sanh phân biệt dẫn dạy. Vì thế nên Như Lai nó hai quả báo đồng nhau. Đó là cái kia mưa giảng kinh nhưng mà không đạt kinh. Thì cái này đó có giảng, thì cái không đạt được và cái giảng là hai cái cũng như nhau, cũng là cái nhân cái quả mà thôi. Cho nên hai cái cũng không khác.